弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Niệm là một pháp tu. Tác giả Diệu Âm Minh Trị. Tập 2. Nhà xuất bản Phương Đông, năm 2011. Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 25. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm vãng sanh, một sự thành tựu bất ngờ mà nhiều người có mơ cũng không tin. Pháp niệm Phật quá dễ và sự thành tựu quá dễ. Dễ đến nỗi mà một người bình thường có nằm mộng cũng không gặp. Ấy thế mà người ta niệm Phật hộ niệm vãng sanh là thật sự. Thành quả đưa một người trong một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật là thù thắng, bất khả tư nghì. Có nhiều người vì nghiệp chướng sau đó không biết. Họ không tin vào câu A-di-đà Phật. Người ta thắc mắc, tại sao lại cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà được vãng sanh dễ dàng như vậy? Hôm trước đi qua bên châu Âu, có những người đưa ra ý kiến như thế này. Tôi thấy có người tu suốt cả cuộc đời, nhưng sau cùng, khi ra đi, họ không được vãng sanh. Thì làm gì mà anh nói, cứ tới hộ niệm cho một người mà được vãng sanh? Tôi mới nói rằng, vì anh tu suốt cuộc đời mà anh không được vãng sanh, cho nên tôi không tu theo anh. Vì anh tu 70-80 năm, 50-60 năm, mà sau cùng anh thất bại, anh vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Thì bây giờ tôi theo anh, tôi tu 5 năm, 10 năm, làm sao tôi được vãng sanh? Làm sao tôi được thoát qua sanh tử luân hồi? Cho nên câu hỏi này giúp cho tôi ngộ ra con đường tu hành. Tôi phải tu theo người nào mà người đó nói rằng nếu anh tu giỏi, anh sẽ được chứng đắc cao. Anh tu trung trung, anh sẽ được chứng đắc trung bình. Anh tu tệ thì hạ phẩm hạ sanh anh cũng được phần. Thì tôi sẽ theo người đó. Vì được như vậy, tôi mới có khả năng trong một đời này hy vọng thành tựu. Chứ bây giờ anh thố lộ ra rằng anh tu suốt cuộc đời mà không được gì cả, thì tôi theo anh để được gì? Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ hành dễ đắc. Sở dĩ dễ đắc là do sự gia trì của A-di-đà Phật. Có rất nhiều người không chịu tiếp nhận sự gia trì này, nên họ đành phải tu khổ cực cả một cuộc đời. Nhưng mà sau cùng rồi, con đường sanh tử vẫn còn nguyên vẹn, không thoát ra được. Vì không tin vào câu A-di-đà Phật có thể đưa một người vượt qua ách nạn của thân mệnh này, vượt qua những phiền não chập chùng, những oán nạn mà họ không về tới Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người có biết qua phương pháp hộ niệm, nhưng họ lại ứng dụng đủ cách, họ vay mượn đủ cách hết, để sau cùng rồi họ cũng lại thêm một lần nữa chứng nhận cho điều không tin rằng hộ niệm vãng sanh. Tại sao vậy? Vì như hôm qua mình có nói, họ ứng dụng không đúng pháp. Tôi xin đưa ra đây một vài ví dụ, để sau này nếu chúng ta gặp phải thì cẩn thận. Có người nói rằng niệm Phật cần phải kèm theo sự vận khí, vận hành khí huyết, tức là làm cho mạch nhâm, mạch đốc xoay chuyển, để làm cho cái gọi là đường sanh tử luân chuyển trong con người theo các luân xa. Ngài Ấn Quang nói, niệm Phật là lo bề chân thành cầu Phật gia bị. Câu A-di-đà Phật là một năng lực đưa chúng sanh phàm phu vượt qua sanh tử, vượt qua tất cả những thứ phàm phu tục tử, đưa về tới cảnh thánh Tây Phương. Chứ tại sao đã niệm Phật mà lại còn dùng những cái lực gì đó của chúng sanh để vận hành khí huyết, để rồi tiếp tục trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Ngài nói, niệm Phật mà để vận khí, vận hành huyệt đạo mở luân xa, coi như để tạo nhân điển hay nhân điện gì đó, để tiếp nhận cái điển lực của vũ trụ, Ngài xác định đó là tà đạo. Vì vậy, có nhiều người không tin câu A-di-đà Phật đưa người vãng sanh. Họ mới vận dụng phương cách đó để sau cùng rồi đành phải chịu thất bại. Thật là đắng cay. Ở bên Tây, có người đưa ra một phương pháp như thế này. Tôi xin tạm thời không nói ra phương pháp đó. Phương pháp đó tôi biết chắc chắn rằng không phải là từ trong Kinh Phật, vì danh xưng của phương pháp đó không có trong tiếng Việt, cũng không có trong tiếng Hoa, mà âm của nó lại giống tiếng Đức hay tiếng Anh gì đó, không có trong Kinh Phật. Vị ấy nói, niệm Phật phải nhờ đến phép này hỗ trợ thì mới được vãng sanh. Nếu không có phép này hỗ trợ thì không được vãng sanh. Đã có nhiều người chạy theo phép đó. Tôi mới nói, pháp này không có trong Kinh Phật nên tôi không theo. Nếu có một pháp cao hơn pháp niệm A-di-đà Phật thì chắc chắn Đức Thế Tôn cũng đã nói trong kinh rồi, cũng đã dạy cho chúng sanh rằng vào 500 năm lần thứ 5, tức là 2500 năm sau khi Phật nhập diệt, sẽ cần có một pháp đó hỗ trợ vào pháp niệm Phật thì chúng sanh mới được phước phần vãng sanh. Phật không có nói như vậy, mà Phật đã nói một câu A-di-đà Phật cứu độ chúng sanh trong chính pháp giới, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt cao thấp, gọi là phàm thánh tề thâu, nhất định. Và pháp niệm Phật A-di-đà sẽ kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp, chứ không phải chỉ bắt đầu từ lúc có A-di-đà Phật đến bây giờ, mới có 10 kiếp là hết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với chúng ta đến nay chưa tới 3.000 năm, đâu thể nào mà thay đổi lẹ như vậy. Nếu thật sự pháp niệm Phật mà còn phải nhờ vả đến một pháp nào khác hỗ trợ vào, thì chắc rằng A-di-đà Phật đã rời bỏ cõi Tây Phương rồi. Vì lời thề của Ngài là người nào niệm danh hiệu của Ngài trước khi rời bỏ báo thân, niệm được 10 niệm nguyện vãng sanh với lòng kiên định như vậy, thì người đó sẽ được vãng sanh về Tây Phương, nhất định một đời thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, chờ ngày thành Phật, gọi là bất thoái chuyển để thành Phật. Ngài đã nói ra câu đó, mà bây giờ phải nhờ tới một pháp nào khác, mà pháp đó lại từ bên Tây, từ bên Mỹ đưa vào, thì rõ ràng Ngài phải rời bỏ Tây Phương rồi, Ngài xuống làm phàm phu rồi, đâu có chuyện như vậy. Ấy thế mà nhiều người vừa mới nghe thấy hay hay thì chạy theo liền. Cho nên tôi khuyên các vị ấy, nhất định trong thời mạt pháp này, xin chư vị phải y pháp y kinh, không được y theo người. Nếu chư vị y theo người, thì cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, ngay trong đời này chứ không đâu hết, nhất định sẽ luống qua. Vì sao? Vì niềm tin quá yếu, vì không tin tưởng vào Kinh Phật, vì niềm tin quá yếu nên mới vay chỗ này mượn chỗ nọ. Người ta đã mượn những phương pháp lạ lùng quá rõ ràng như vậy mà cũng chạy theo. Trong khi Kinh Phật đã nói minh bạch, Ngài Đại Thế Chí nói, Ngài Đại Thế Chí là vị đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà. Ngài Đại Thế Chí nói, tức là Đức Phật nói, là nhất định phải thanh tịnh niệm câu A-di-đà Phật, không được vay mượn cái gì khác, thì tâm tự khai mở, tức là tự chứng đắc. Ngài nói rõ ràng rằng, phải đóng hết 6 căn lại. Thế mà chư vị đời này vừa gặp được câu A-di-đà Phật, mới khởi tin chút chút mà đã bắt đầu thấy cái này lạ lạ chạy theo, mở ý ra rồi, thấy sách kia hay hay mua về nghiên cứu, mở con mắt ra rồi, nghe chuyện gì hay hay hiếu kỳ chạy theo, mở cái tai ra rồi, không chịu đóng lại. Không chịu đóng lại thì nhất định không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì bây giờ có niệm Phật cho suốt đời đi nữa cũng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa rằng, phương pháp hộ niệm thật sự là một pháp tu từ A cho đến Z luôn, từ đầu cho đến cuối. Trong khoảng 10 năm nay, Diệu Âm đi khắp nơi hô hào về phương pháp hộ niệm. Người ta ứng dụng vãng sanh, vãng sanh, vãng sanh. Người nào tin tưởng vững vàng thì vãng sanh. Qua bên Âu Châu, tôi có dịp may gặp người đó trên đường đi từ Đức qua Paris. Gặp người bệnh, tôi ghé vào hộ niệm. Hộ niệm nhưng thấy ông ta còn tỉnh. Tôi nói, thôi được rồi, anh cứ tiếp tục niệm Phật như vậy, tôi đi tiếp. Tôi đi rồi trở về. Trở về trước khi ông ta tắt thở. Tôi đứng khai thị rõ ràng trước mặt. Ông ta ra đi thoại tướng bất khả tư nghì. Rõ ràng, mười niệm tất sanh. Chúng ta ở đây nghiên cứu, thảo luận, bàn tán về vấn đề hộ niệm. Bàn rất kỹ, bàn chi tiết hơn các nơi đó rất nhiều, thì không lý nào mà chúng ta không được vãng sanh. Nếu tại chỗ này mà không được vãng sanh, xin thưa thật là vì chúng ta không chịu y giáo phụng hành, vì chúng ta không chịu giữ vững niềm tin, vì hằng ngày chúng ta nghe những pháp hộ niệm này mà tỏ ra khinh thường, thấy quá đơn giản, quá dễ dàng. Quá dễ dàng thì tại sao người ta lại bỏ ra cả bao nhiêu ngàn đô la để kêu tôi từ đây qua tới bên Âu Châu để chỉ nói một vài lời? Tôi cũng chỉ nói như vậy, chứ có khác gì đâu. Nhưng mà, phải chăng vì người ta bỏ tiền ra nhiều như vậy nên mới quý? Quý nên mới lắng nghe nên người ta áp dụng đâu thành tựu đó? Xin thưa thật, ở đây chúng ta có cái duyên, cái phước để hiểu cặn kẽ từng lý một về vãng sanh Tây Phương. Xin thưa chư vị, tất cả mọi người ở đây, nếu ai mà giữ vững niềm tin sắt son, nhất quyết không thay đổi, ai mà giữ vững tâm nguyện, nhất định một đời này sẽ được vãng sanh, không tha thiết gì cái trần gian này nữa, hãy buông đi. Casino, buông ra đi. Thịt cá gì đó, buông ra đi. Cạnh tranh ganh tị gì đó, buông ra đi. Hãy trở về đây, giữ giới mà niệm Phật, thành tâm mà niệm Phật, thật thà mà niệm Phật, đủ rồi, không cần nghiên cứu gì nữa cả. Chắc chắn người nào cũng được vãng sanh, từng người từng người. Nếu tới đây mà còn thèm những thứ của thế gian, mê kiến thức của thế gian này, nhất định nó sẽ làm cho cái đầu của chúng ta quay cuồng cuồng. Những thứ ham muốn của thế gian nhất định làm cho cái tâm của chúng ta loạn hết. Nhất định tâm chúng ta sẽ không định. Không định vào câu A-di-đà Phật thì không được vãng sanh. Định vào câu A-di-đà Phật đi, định vào Tây Phương Cực Lạc đi. Chỉ có vậy mà thôi, không còn nghiên cứu gì nữa cả, nhất định chư vị được. Theo như Đại Thế Chí Bồ Tát nói, tâm sẽ khai mở, tâm sẽ đắc đạo, tức là tâm ta sẽ thành Phật. Thành Phật tức là đồng nghĩa với ta về Tây Phương, nhất định như vậy. Mong cho chư vị ai về Tây Phương trước chứng minh cho lời này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.